Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi ạ. Xin thân ái kính chào quý khán giả và thân ái chào Khánh Thi. Ngày hôm nay chúng ta trở lại chương trình với một cái từ mà chúng ta cũng đã nói khá nhiều lần, có thể là nó không có cho mình để ý đến, nhưng tôi hy vọng là câu chuyện này nó sẽ để cho quý vị một cái khái niệm rõ ràng hơn, rành mạch hơn về cái từ này. Cái từ này nó có một cái tên, tên này nó bằng tiếng Latin, nó gọi là Respondea Superior, có nghĩa là cái người nào là cái người chủ có trách nhiệm với cái hành động của người nhân viên. Tôi chỉ có thể giải thích dài dòng như vậy để cho chúng ta hiểu thêm, thì chúng ta sẽ nói chuyện về cái từ này. Cái từ này nó phát sinh ra từ những cái việc làm mà người nhân viên làm, rồi cái người chủ của người nhân viên đó lại là người có trách nhiệm. Nếu cái người nhân viên đó làm cái hành động đó trong thời gian họ đang hành vụ, họ đang thi hành những nhiệm vụ của một nhân viên của một cái công ty hay là của một cái việc làm nào đó. Và cái từ này nó áp dụng cho tất cả những người chủ thương mại, cho dù người chủ đó là người tư nhân hay người chủ đó là một người công công ty của chính phủ. Và vì vậy một cái thành phần cộng đồng sẽ có trách nhiệm cho những cái thương tích mà nó xảy ra bởi một cái hành động hay là không có hành động của người nhân viên của cái công ty chính phủ đó trong cái thời gian anh đó đang thi hành nhiệm vụ của công ty. Nếu cái hành động đó hay cái việc không làm cái hành động gì đó đưa đến một cái kết quả là người nhân viên này đã thi hành không có bình thường, để rồi cái hành động đó nó sẽ là một cái trách nhiệm cho cái người chủ của cái anh đó. Chủ đây là chủ công ty hay là chủ văn phòng hay là chủ của một công ty chính phủ, ví dụ như vậy. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề này thì dưới luật của California và khi hồ sơ vào trong tòa của California thì họ dùng hai cái bài thử, chúng ta gọi đó là test. Hai cái bài thử để nói về cái vị trí của việc làm của người nhân viên dưới cái điều khoản Respondea Superior. Dưới một cái bài thử thì người chủ có trách nhiệm với những cái hành động, nếu cái hành động đó là hành động của người nhân viên làm cho nó xảy ra và trở thành một cái dụng cụ nguy hiểm đối với những người khác khi cái người đó làm cái việc làm đó với cái sự cho phép của người chủ và làm cái việc đó với những cái phúc lợi cho người chủ, hay cho dù rằng là không có những cái bằng chứng cho thấy họ làm phúc lợi cho người chủ, những cái hành động đó cũng coi như là cái việc đó nó xảy ra trong thời gian cái người này đang làm việc cho công ty. Cái bài thử thứ hai chúng ta nói đến đó là cái người nhân viên này và cái hành động của người nhân viên này ở trong cái vi phạm làm việc, nếu cái hành động đó đã làm bởi vì cái sự đòi hỏi hay là cái việc đó nó xảy ra từ cái công việc của cái người nhân viên này, hay là cái hành động của người nhân viên này đã làm sai và có thể thấy trước được bởi cái người chủ của cái người nhân viên này trong bất cứ trường hợp nào. Cái câu này nó rất là quan trọng vì đây là cái câu mà cái hồ sơ này đã được dùng để mà đưa đến cái kết quả như thế nào ở tòa sơ thẩm và cuối cùng đưa tới tòa kháng cáo để áp dụng. Cái điều khoản này thì chúng ta nói về một cái dữ kiện. Cái dữ kiện này nó xảy ra mấy năm nay rồi. Bây giờ nó đi đến tòa kháng cáo. Và tòa kháng cáo vừa mới quyết định đây thôi. Không, vừa mới quyết định đây thôi. Mới ngày hôm, mới mấy ngày một chút thôi. Ok. Để mà nói rằng là cái người này làm việc trong thời gian không làm việc, người chủ cũng có trách nhiệm nữa vì cái hành động nó đã xảy ra. Cái anh này anh là một nhân viên cảnh sát, thì chúng ta nói cảnh sát thì cái chủ của anh ta tức là cái cơ ty cảnh sát đúng không? Chúng ta nói về cái bộ phận ty cảnh sát. Khi mình đi làm cảnh sát thì thì họ đưa cho mình một cái súng và họ cho phép mình được dùng cái súng đó cho những cái công việc liên quan đến việc làm cảnh sát. Nhưng mà anh này anh còn thêm một cái giấy phép để anh mang một cái súng thứ hai. Và cái súng thứ hai đó đã được chấp thuận bởi ty cảnh sát để cho anh ta được dùng. Và ty cảnh sát cũng cho phép những người nhân viên cảnh sát có thể mang cái súng có đạn khi họ không làm việc. Miễn là họ có cái bằng chứng, tức là cái ID và cái ngôi sao cảnh sát với họ. Thì 7-8 năm trước, ty cảnh sát này đưa ra một cái thông báo về việc giữ súng ống trong xe. Ty cảnh sát đưa ra cái thông báo này nói rằng là những người nhân viên cảnh sát có trách nhiệm biết để biết cái nơi họ cất những cái súng này dưới cái quyền kiểm soát của họ và bảo đảm cho cái việc là cái súng ống này họ đang cầm trong tay nó phải được giữ kín, xin lỗi, không phải giữ kín mà là giữ cho nó được an toàn, giữ cho được an toàn vào bất cứ lúc nào, cho dù người cảnh sát này có đang trong thời gian làm việc hay không. Tức là có những lúc họ đi về nghỉ, đúng không? À, và cái bảng báo cáo này cũng đưa ra những cái điều khoản về vấn đề để súng ống trong xe khi mà cái xe này là cái xe của cái người nhân viên này đó không có người ở trong đó. Và nếu cái người nhân viên này không thể nào giữ cái súng đó trong cái vị trí an toàn ở trong cái xe mà không có người ở trong đó thì cái người nhân viên này sẽ không được để cái súng đó ở trong cái xe trống như vậy. Cái anh này, anh có cái súng được cho anh ấy từ ty cảnh sát. Anh cũng có được cái súng tư mà ty cảnh sát cho phép anh ta được có. Anh ta nói rằng là anh ta có những cái cây súng này là để mà bảo vệ gia đình của anh ta. Ok, vì họ biết anh ta là một người cảnh sát. Ok, và anh ta nói thường thì anh ta đem hai cái súng này với anh ta trong thời gian anh ta đi làm hay ngay cả lúc anh ta đi về nhà. Ngoại trừ là một người cảnh sát, anh ta cũng là một người chuyên môn về một cái việc làm trong cái tổ hợp về cảnh sát mà anh ta làm khi có những trường hợp xảy ra ở ngoài công cộng. Ví dụ như có những người bị giữ làm con tin hay là có những cuộc bạo động thì anh ta là những người cảnh sát chuyên về những cái việc giải quyết những cái tình trạng đó. Và luật của tiểu bang cũng đòi hỏi những người nhân viên giữ sự an toàn cho cộng đồng khi mang cây súng và mà để trong cái xe không có người đang ngồi trong đó đó phải được đặt nơi rất là an toàn cho cộng đồng. Đây là một điều khoản hình sự. Ok, thì anh này anh ấy nói trong cái lời khai của anh ta rằng là cái người làm chuyên môn như anh ta đó, làm việc chuyên môn như anh ta đó, lúc nào cũng được gọi 24 trên 24. Anh ta trả lời những cái cú điện thoại này ngoài cái thời gian làm việc của anh ta rất là thông thường. Và anh ta nói rằng là những người chuyên môn như anh ta không được trả lời hay là không được gọi là phản ứng với những cái cú điện thoại đó nếu phải đi ra ngoài mà không được, không có mang súng. Thì một ngày đó anh ta được chỉ định đi một cái cuộc training session có nghĩa là tự nhiên cái chữ này nó đi mất tiêu đâu mà tức là huấn luyện ha. Anh ta được một cái sự chỉ định đi học một cái lớp huấn luyện ở một cái quận hạt khác. Anh ta lái xe của anh ta từ nhà đến cái nơi huấn luyện đó. Nhưng đến nơi huấn luyện đó thì anh ta không được mang súng vào. Anh ta không được mang súng vào. Ha? Nhưng mà anh ta mang cây súng tư của anh ta khi anh ta đem đến nơi được huấn luyện đó. Bởi vì anh ta nói bởi vì anh ta vẫn còn là một người trong một trong trong một cái trạng thái là một người cảnh sát. Và anh ta tin rằng là cái lý do chính anh ta mang theo cái súng đó là tại vì là ngay bên cạnh cái nơi huấn luyện đó là tù, là cái nơi giữ tù nhân. Và đó là cái lý do anh ta mang theo cái súng đó. Thời tiết rất là nóng và cái tuần lễ anh ta được huấn luyện 8 tiếng một ngày đứng ở ngoài trời và làm những cái công việc giống như là anh đang được huấn luyện để khi trường hợp xảy ra thật sự thì anh ta có thể phản ứng kịp thời. Anh ta mặc một bộ đồ rất là dày cộm. Anh ta nói rằng là cái việc mà sức nóng đó là làm cho một con người bị chùng xuống, bị mệt mỏi. Khi cái việc huấn luyện hết hạn thì anh ta lái xe về nhà. Và khi anh ta lái về nhà, đó là cái thời gian rất ngắn trước khi cái thời gian làm việc của anh ta chấm dứt. Anh ta đã không tuân theo những cái điều kiện đã được đặt ra bởi ty cảnh sát, bởi văn phòng. Trong những cái sự huấn luyện anh ta đã học được. Ok. Thay vì mang cái súng đó vào nhà, anh ấy để cái súng ở trong xe, không có giấu kín hay không có làm một cái hành động nào để cây súng đó có thể không thấy được bởi người ngoài đường, không thấy được bởi những người đi qua xe và nhìn vào xe. Bất hạnh thay, đêm đó xe của anh ta bị đập bể và cây súng này bị ăn cắp. Anh ấy đã không biết cây súng này bị ăn cắp cho đến mãi vài ngày hôm sau. Vài ngày hôm sau thì vô phước cho anh này, cái cây súng này đã được dùng bởi cái người ăn cắp súng đó giết con của một người mẹ. Người mẹ này thưa thành phố, thưa anh ta và thưa những người liên quan đến cái việc súng mà anh này đã có. Thành phố đưa ra một cái văn bản yêu cầu chánh án bãi cái hồ sơ này đối với thành phố, là bởi vì không có lý do gì mà thành phố phải bị trách nhiệm. Vì lúc cây súng này bị lấy, nó không thuộc vào cái thời gian này anh ta đang làm việc cho ty cảnh sát. Tòa sơ thẩm đồng ý ra lệnh cho thành phố không bị kết tội và kết lỗi, và hồ sơ đưa lên tòa kháng cáo. Khi đến tòa kháng cáo thì tôi đã nói với quý vị ở đầu giờ là cái điều khoản trách nhiệm của cái người chủ sẽ có đối diện với những hành động về dân sự nếu cái người nhân viên đó làm những cái hành động đó trong thời gian họ đang làm việc. Tôi nói một cái thí dụ bây giờ quý vị, nếu quý vị là những người lái xe giao hàng, quý vị lái xe giao hàng thì quý vị giao hàng cho người chủ, khi người chủ nói ô anh mang cái hàng này tới cái chỗ này anh giao, thì bây giờ cái người giao hàng đó lái xe của chủ, mang hàng của chủ tới cái nơi đó giao hàng, nhưng trên con đường đi anh ta đụng người khác bị gãy chân. Thì vào cái trường hợp này nó rất là rõ ràng là anh này anh đang hành động của một người nhân viên cho cái người chủ, cho phúc lợi của người chủ. Thì cái bảo hiểm của cái xe này bởi người chủ mua sẽ có trách nhiệm để bồi thường cho cái thương tích tai nạn đó. Nhưng nếu cái anh này đang trên đường đi đó mà bây giờ là 11:55, anh nói ô 12 giờ tôi được nghỉ trưa, thôi thì tôi chạy cái xe này về nhà tôi để tôi ngồi tôi ăn trưa với vợ tôi. Vậy thì lúc mà cái xe này đang chạy về nhà, tới gần nhà thì là 12:05. Và anh ấy tông vào một người đang đi trên đường, gây tai nạn cho cái người đó. Vậy thì cái câu hỏi trong cái hồ sơ đó là thế thì cái người chủ này có trách nhiệm về cái tai nạn này hay không? Có phải anh này anh ấy đang thi hành công vụ của sở làm của anh ta hay không? Hay là anh ấy đang lái cái xe này vào một cái con đường bên hông để anh ngừng lại để anh ấy ăn trưa? Vậy thì cái thời gian đó có phải là cái thời gian anh ta đang làm việc cho công ty hay không? Đây là những cái chi tiết mà nếu những cái việc này nó xảy ra, chúng ta phải nhìn vào và chúng ta phải đưa ra những cái bài thử này để chúng ta chú trọng vào cái hành động và cái thời gian và cái kết quả nó có rơi vào những cái điều luật đã được viết ra hay không. Đó là lý do tại sao mà quý vị tham khảo luật sư, quý vị nói chuyện với luật sư để người luật sư họ dùng những cái kinh nghiệm, cái học, những cái học thức, những việc mà họ viết được, những hồ sơ họ đã làm để họ giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến phức tạp việc mà quý vị đang có, để giải quyết nó, để không có rơi vào cái tình trạng này đi tới đi lui 2-3 lần. Mà khi một cái người nào đó trách nhiệm nhận cái hồ sơ của quý vị, cái trách nhiệm đó nó rất là trầm trọng. Tôi nói trầm trọng thật sự là bởi vì đâu có phải quý vị không thấy những cái thời gian đặt ra để làm những cái việc mà quý vị dựa vào cái sự tin tưởng rồi quý vị nhờ văn phòng giúp đỡ cho quý vị. Trong cái hồ sơ này, họ phải đưa ra cái bài thử. Cái bài thử là cái hành động của các anh này có thể thấy trước được bởi cái người chủ là cái việc này nó sẽ xảy ra hay không. Cái người chủ này có thấy trước được rằng là nếu anh này anh để cái súng bất cần ở trong xe, không khóa lại an toàn, không đặt vào một cái nơi an toàn, thì sẽ có một người tới cái xe này đập cái cửa xe để lấy cái cây súng để rồi bắn một người khác làm chết, làm họ tử vong hay không? Cái người chủ này có thấy trước được việc đó hay không? Đó là cái bài thử trong cái hồ sơ này. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta phải xem rằng là những cái dữ kiện chung quanh cái việc làm của cái hồ sơ mình đang có, nó phải được đưa ra và giải thích tận tường đến cỡ nào. Và quý vị biết chánh án ở tòa kháng cáo, họ phải đưa ra biết bao nhiêu những cái hồ sơ, những cái lý do để mà họ tranh cãi, để mà họ nói rằng là cái người này có trách nhiệm hay không có trách nhiệm. Một cái hồ sơ họ đưa ra mà tôi muốn đem đến để cho quý vị nghe. Đó là cái hồ sơ này nó liên quan đến đến cái để tôi coi cái nào, tại vì họ đưa ra nhiều hồ sơ lắm, cho nên tôi muốn đưa ra một cái hồ sơ nói về cái việc mà cái người này làm cái việc làm về vấn đề xây dựng, đúng rồi, xây dựng. Ông ta mướn một cái trailer, cái nhà di động để mà cho những người nhân viên khi họ làm cái việc xây dựng này họ ở lại. Họ ngủ qua đêm để họ không phải đi tới đi lui xa xôi nó mệt mỏi. Thì không những cái ông này ông mới cung cấp cái nhà di động cho những người làm của ông ở mà ông ấy còn gọi là cái gì vui chơi với người nhân viên của ông ta. Ok, tức là cuối ngày sau khi làm việc xong rồi thì thôi chúng ta ngồi xuống, anh ly tôi ly, hai người mỗi người, ba bốn người mỗi người một chai bia. Sau khi họ uống xong cái đêm đó rồi, tức là lúc này họ đâu có đi làm nữa đúng không? Họ không có làm việc trong cái thời gian công ty đó nữa, trong thời gian làm việc nữa. Họ uống vài ly bia rồi. Thì ở bên cạnh cái nơi đó cũng có một cái công ty xây dựng đang làm công việc xây dựng đó. Thì một trong những người nhân viên của cái công ty đó họ đang dùng cái xe cẩu để mà họ đào đất, thì mấy cái người nhân viên của cái anh bên này mới tới mới kiếm chuyện, say rồi mà biết gì đâu, thế là nói qua nói lại rồi ẩu đả đánh người ta. Thế là cái công ty bên cạnh nó thưa cái công ty đang xây dựng ở phía bên này. Người công ty bên này nói tôi có trách nhiệm gì, những người này á hả, họ đâu có làm việc đâu, trong thời gian đó là thời gian riêng của họ, họ đâu có làm việc. Nhưng mà chánh án ở cái tòa đó nói cái người chủ này họ phải thấy trước được rằng là khi rượu vào lời ra thì nó sẽ đi ra những cái vấn đề này đấy, và vì vậy họ có trách nhiệm. Ok, đây là những cái việc mà chúng ta đâu có thấy, chúng ta đâu có để ý đến, chúng ta làm sao biết. Những cái hồ sơ như thế này nó đưa cho chúng ta những cái hình ảnh, những cái khía cạnh mà chúng ta biết được là chúng ta cần phải để ý đến. Cái việc mà tòa kháng cáo nói cái ty cảnh sát này có trách nhiệm là vì họ đã không làm những cái hành động cần thiết để bảo vệ cái sự tử vong của con của cái bà này. Và họ nói rằng là chúng tôi đã có làm, chúng tôi đưa ra những cái điều khoản này, chúng tôi cho phép người cảnh sát, người nhân viên mang súng để bảo vệ cộng đồng, để bảo vệ gia đình của anh ta. Nhưng mà tòa kháng cáo nhìn vào tất cả những dữ kiện này đã được đưa ra. Tòa kháng cáo nói bồi thẩm đoàn sẽ nói rằng là sẽ cho thấy và sẽ có thể tìm thấy thông thường rằng là cái sự liên hệ giữa cái chính sách, cái quy định của ty cảnh sát và cái sự nguy hiểm là một người nhân viên có thể bất cẩn, không bảo vệ, không cất đi cái súng đó cho nó đúng cách. Và vì vậy, ty cảnh sát có cái trách nhiệm với cái hành động của các anh này, mặc dầu lúc đó anh không là cái người nhân viên của ty cảnh sát cái thời gian mà cái súng bị mất cắp. Và để rồi nó đi đến cái chỗ tử vong của một người khác, và ty cảnh sát, tức là thành phố, đã không chứng minh cho thấy rằng là cái người mẹ này đã không thể giải thích cái công việc xảy ra, cái việc nó xảy ra, phải công việc, cái việc nó xảy ra rơi vào cái điều khoản respondeat superior, và trách nhiệm của công ty cảnh sát, của ty cảnh sát là trách nhiệm đã phải bồi thường cho cái sự thiệt hại của cái người mẹ này. Đây là một cái hồ sơ có một cái kết quả không có vui, nhưng mà chúng ta thấy cái điều khoản luật nó rất là quan trọng cho những công việc mà nó rơi vào những cái tình trạng trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717 408 947 7717. Tôi và luật sư Nguyễn, Michael Nguyễn, luôn luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị với những luật sư về di trú hình sự dân sự ở chúng tôi, ở văn phòng chúng tôi ở số 2004 ở đường Center. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408 947 7717. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị theo chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Mong rằng là tất cả những gì tôi mang đến cho quý vị sẽ làm cho cuộc sống của quý vị được an toàn hơn, tốt đẹp hơn, và lúc nào cũng có những cái sự an bình trong cuộc sống nhé. Cảm ơn quý vị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7:30 cho đến 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới, 2 ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả ở khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả có một ngày mới, rồi 2 ngày cuối tuần nếu quý thính giả nào được nghỉ thì có thật là nhiều thời gian bên cạnh gia đình với những người thân thương. Còn quý thính giả nào đi làm luôn 2 ngày cuối tuần thì cũng vui. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, đi làm thì lại có thêm chút đỉnh tiền để về lo cho gia đình hoặc lo thân người thương được có cuộc sống nó thoải mái hơn. Thí dụ như có bà con hay là bố mẹ còn ở bên Việt Nam. Thôi thì Khánh Thi cũng chúc cho tất cả quý thính giả có nhiều sức khỏe, bình an nữa nhé. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717.
Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.